Quý vị và các bạn thân mến, cách đây không lâu, trong một câu chuyện giáo dục trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, một sinh viên năm thứ nhất tại Hà Nội đã viết những dòng tâm sự như sau. Người viết bài này năm nay 19 tuổi, đang đau đớn, dằn vặt về những gì mình đã trải qua trong 12 năm mài đũng quần trên ghế nhà trường và muốn gióng lên những hồi chuông cảnh báo. Và anh đã kể lại như sau. Trường cấp 1 và cấp 2 của tôi cũng là nơi mẹ tôi dạy học. Khi tôi vào lớp chọn, bây giờ đổi tên thành lớp điểm hay lớp chất lượng cao. Một đồng nghiệp của mẹ tôi trong thi đã khéo léo kẹp lời giảng vào bài thi của tôi. Khi ấy tôi mới 10 tuổi. Chỉ ở cấp tiểu học mà người thanh niên này đã học biết thế nào là gian lận trong kỳ thi. Theo anh, cả quá trình tiểu và trung học của anh đều được lót bằng những kiểu làm bài thi như thế. Anh kể tiếp. Lên cấp 3, tôi may mắn học ở một trường có tiếng, được học với những giáo sư tiến sĩ, được làm bạn với những huy chương vàng, bạc, Olympic quốc tế và thanh niên tiêu biểu của Việt Nam. Trong lớp có 30% học sinh giỏi cấp quốc gia, nhưng lại có hơn 70% quay bài trong kiểm tra. Dĩ nhiên, trong số đó có cả tôi. Nếu có một cuộc thống kê trên toàn quốc, thì tỷ lệ này có lẽ còn cao hơn. Nguyên nhân ư? Chúng tôi xin trả lời. Sách giáo khoa chán quá. Thầy cô môn này môn kia dạy rất buồn ngủ. Chúng tôi đâu có quay cốp những môn quan trọng. Riêng môn văn, tôi đâu có thích tác phẩm này hay tác phẩm kia. Tôi chẳng thấy nó hay chút nào cả. Nhưng khi làm bài, tôi cứ phải viết. Đây là tác phẩm em thích nhất. Là đỉnh cao của văn học. Do đó, tốt nhất là chép của người khác hơn là tự lừa dối chính mình. Nhưng nguyên nhân đau xót nhất lại chính là từ gia đình, nhà trường và xã hội. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có những bài kiểm tra được mở sách ra chép để kết quả cao. Và người lớn giải thích cho chúng tôi như sau. Tình trạng chung của toàn xã hội. Trong cả hai lần thi tốt nghiệp, cấp 2 và cấp 3, tôi đều gặp được những thầy cô thương cho thoải mái mở sách hay tận tình sang các phòng thi khác hỏi đáp số. Chỉ thiệt cho những ai học hành thật sự. Tôi đỗ đại học với điểm cao, nhưng cũng vào một môi trường mà mình không có ai đỡ đầu. Nhiều chuyện đau đớn oan ức xảy ra. Muốn kể lắm, nhưng bạn đọc hãy thứ lỗi, vì tôi còn những 4 năm nữa mới tốt nghiệp. Còn nhiều chuyện, nhưng người sinh viên năm thứ nhất đại học này không dám nói ra công khai, vì anh còn phải nhắm mắt qua cầu. Thật ra những chuyện anh không dám nói lên, có lẽ tất cả mọi sinh viên và rất nhiều người ngoài môi trường đại học cũng đều biết. Nhưng anh đã được giải thích tình trạng chung của toàn xã hội mà. Phần kết bài tâm sự của người sinh viên là một lời nhắn gửi cho các bậc phụ huynh, mà trước hết là cha mẹ của anh. Anh kêu gọi như sau. Nhiều chuyện xảy ra như thế với tôi, bố mẹ tôi cần phải thay đổi cách giáo dục con cái. Bố tôi thường bảo, xã hội bây giờ nó thế con ạ. Nếu con quay cốp được, thì bố cũng đồng ý cho con quay cốp. Còn mẹ tôi thì bảo, xã hội bây giờ cả thế, con phải khôn mới tồn tại. Dù được bố mẹ khuyên như thế, nhưng người sinh viên này vẫn thấy không ổn trong lương tâm. Anh tự hỏi, một tiếng nói nhỏ bé của tôi có lẽ không thay đổi được gì. Nhưng nếu những ai có trách nhiệm, và trước hết là trách nhiệm của một con người, sau đó mới là trách nhiệm của một công dân, mà không hành động thì sẽ có tội với chúng tôi, với Tổ quốc. Quý vị và các bạn thân mến, trước những bức xúc của con, cha mẹ người sinh viên trên đây đã phản ánh đúng cách hành xử của tình trạng chung của toàn xã hội. Xã hội bây giờ nó thế con ạ, con phải khôn mới tồn tại. Khôn ở trường là quay cốp, khôn ở chợ đời là gian lận mánh mung, khôn trong guồng máy cai trị là chạy chọt, hối lộ, tham nhũng, khôn trong quan hệ giữa người là mạnh ai nấy sống, sống chết mặc ai, miễn là ta sống. Liệu có thể có một thứ khôn như thế trong giáo hội không? Tuy rụt rè, nhưng ít ra người sinh viên năm thứ nhất đại học này cũng đặt ra cho lương tâm của người môn đệ Chúa Kitô câu hỏi. Có phải là một thái độ khôn ngoan đích thực không, khi người môn đệ của Chúa Kitô cũng im lặng đồng lõa với bất công và cư xử theo cái khôn của thế gian để tồn tại? Suốt 3 năm trong sứ vụ công khai, Chúa Giêsu chưa bao giờ có một hành động thỏa hiệp nào để tồn tại. Nếu không, thì Ngài đã chẳng phải bị treo trên thập giá. Tồn tại trong sự thật, tồn tại trong sự sống vĩnh cửu, tồn tại trong phẩm giá cao trọng của con người, hay tồn tại trong dối trá và hèn nhát. Đây là một chọn lựa đòi hỏi biết bao phấn đấu và hy sinh, có khi phải hy sinh ngay cả mạng sống của mình. Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn can đảm cho chúng con, để chúng con dám dùng lời nói và cả cuộc sống hầu làm chứng cho Chúa là đường, là sự thật và là sự sống.
Lạy Chúa, con hiểu rồi, con hiểu rồi tình yêu thương Chúa. Ngày đó Chúa xuống dương gian giữa đêm đông tan cũng vì thương mến. Ngày đó Chúa thương trần gian chấp nhận vào đời vì quá yêu người.